chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, Nguyễn Duy Thân nhận lệnh về Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, giao lại nhiệm vụ xây dựng cánh cung cách mạng ở giải đất Trung Du miền núi này sẽ được Quang Minh tiếp tục thực hiện. Từ đây, nhiệm vụ của Quang Minh càng thêm nặng nề. Anh phải làm sao xây dựng được các tổ chức đảng để lãnh đạo mặt trận Việt Minh và nhân dân, tổ chức lực lượng vũ trang phát triển cách mạng ở suốt một giải cánh cung. Quang Minh tuyên bố kết nạp thêm Mai Văn Ti và Nguyễn Văn Chí vào Tổ chức Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngay sau đó, chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thị trấn Yên Bái trực thuộc xứ ủy được thành lập. Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp, bộ máy của tòa chánh xứ và dinh tuần phủ ở Yên Bái của Pháp bị giải tán, lập ra dinh tỉnh trưởng do Miami, trưởng phòng liên lạc chính trị của Nhật Bản đứng đầu. Quân Pháp đã tàn bạo, quân Nhật còn độc ác không kém, nhưng còn mưu mô và quỷ quyệt hơn. Mặt trận Việt Minh tiếp tục tung ra các khẩu hiệu đánh đuổi Nhật Pháp, lập hội ái quốc, toàn dân giành độc lập. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của nhà văn Hà Lâm Kỳ với giọng đọc Thu Loan.
Nhác thấy Trần Đình Khánh khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình. Quang Minh úp bàn tay lên đầu gối ông chánh tổng người Tây, lần đầu được tiếp kiến, cười hiền lành. Tôi nghĩ cụ Hồ sẽ biết đến ông. Tổng bộ Việt Minh luôn ở bên ông. Cách mạng và nhân dân rất cần có ông. Ông chánh tổng ạ. Đến lúc này thì vị chánh tổng có tiếng uy nghiêm của cả Tổng Lương Ca dường như bị quy phục bởi những lời tâm tình thân thiện của Quang Minh. Nhớ hôm chuyển giao nhiệm vụ, Nguyễn Duy Thân dặn: Chánh tổng Đại Lịch, chánh tổng Lương Ca đều là người dân tộc của vùng đất Yên Bái. Nếu thu phục được hai vị đó thì xem như cổng đường cánh cung phía Tây đã được mở. Trần Đình Khánh đứng dậy, bộ quần áo the như gấm nhung. Ông chánh chỉ mặc lúc có khách quý, quấn theo thân hình to cao phong độ tĩnh tại của vị trưởng lão. Cánh tủ gỗ bật mở, một bình rượu được bê ra. Rượu nếp này, ngâm cao hổ cốt, hạ thổ một năm rồi, anh em mình kết đồng. Tục kết nghĩa của người Tày, từ đây. Rượu nếp ngâm cao hổ cốt thì ngày làm công nhân ở Hải Phòng, Quang Minh đã được một người bạn cho nếm khai vị. Nào, mời ông. Chánh tổng nâng chén. Vâng, vâng, xin anh. Hai chén sứ vẽ hình rồng đầy đặn, sóng sánh, đặt gọn giữa lòng bàn tay của hai người đàn ông tuổi trung niên, tuổi lên lão, như mời mọc, lại như nhường lời, nhẹ nhàng, thân hữu. Chén rượu cạn trong cái nắm tay huynh đệ như không còn khoảng cách khác biệt nào. Nắng buổi sáng tháng 5 đã thu dần bóng ngọn núi nà in trên cánh đồng lúa trước nhà. Quang Minh ngỏ ý ra về, vị chánh tổng điềm đạm. Người anh em ăn miếng cơm bạn tổng rồi mới về được. Đào Xuân Phái, người hiểu hơn về vùng đất con người và phong tục tập quán nơi đây, tỏ ra vui vẻ, nói với Quang Minh. Đúng đấy, anh Loan ạ. Ta mới gặp bác chánh, còn bà chánh, còn các cháu. Ta chưa được trò chuyện. Trần Đình Trọng, Đinh Văn Hàm cũng từ gian nhà trong bước ra. Xong cả rồi đây, anh Minh ơi. Chị dâu thêu của tôi làm cơm nhanh lắm, ngon lắm. Cơm mời khách quý mà. Quang Minh, Đào Xuân Phái ngơ ngác trước sự nhanh gọn thịnh tình của gia đình chánh tổng. Trần Đình Khánh đưa hai tay ra làm động tác. Nào, mời các vị rửa tay. Chậu nước men sứ sóng sánh mà cô con gái út vừa đặt dưới sàn nhà, làn hơi nước nóng mỏng mờ, Quang Minh dè dặt. Ông chánh tổng chủ nhà. Ấy, anh Loan rửa tay trước. Nhưng không cần đợi sự nhắc nhở nào thêm, Quang Minh nhẹ nhàng làm theo chỉ dẫn, rồi cầm chiếc khăn bông mới tinh vừa được cô con gái đặt trên đĩa đan bằng mây, đặt bên chậu nước, lau nhẹ. Bữa cơm có thịt gà rang, cá suối kho, hoa chuối nộm với lạc và rau dớn, bát cả muối sồi. Cô út lại đưa đến một đĩa xôi thơm phức. Quang Minh để ý không thấy bà thêu, liền mạnh dạn. Anh Lợi mời chị Khánh ra ngồi cùng mâm. Ông chánh chủ nhà. Không, không, khách là khách, gia đình là gia đình. chị và các cháu ngồi gian trong, cũng những món ăn như thế. Nào, chú Lợi rót rượu. Quang Minh triệu tập gấp cuộc họp, Đào Đình Bảng bố trí địa điểm tại làng Đức Quân. 4 giờ chiều, mọi người có mặt, Đào Xuân Phái ghi vào sổ tay. Mai Văn Ti, bí thư chi bộ thị trấn Tỉnh Lỵ, Trần Tùng, Quang Minh, cán bộ xứ ủy, Đào Đình Bảng, Đào Xuân Phái, Tổng Động Lâm, Minh Đăng, Tổng Bách Lẫm, Trần Đình Lợi, Tổng Lương Ca. Quang Minh: các đồng chí, xứ ủy giao trách nhiệm cho tôi về đây cùng với anh Trần Tùng xây dựng khu vực Hiền Lương, Yên Bái thành căn cứ cách mạng, thủ phủ của căn cứ, gọi là chiến khu. Nhiệm vụ chiến khu rất lớn, thành lập cơ sở đảng địa phương, thành lập đội võ trang cách mạng, giải thoát các tù chính trị ở nhà giam Yên Bái, phát động quần chúng giành chính quyền. Pháp đã tan rã, Nhật đang hoang mang, quân đồng minh chưa vào, ta tranh thủ thời cơ có một này. Trần Tùng: việc giải thoát các tù chính trị bị tạm giam tại đồn thấp thị trấn, giao cho chi bộ thị trấn. Việc này phải làm thành công trong mấy ngày tới. Đây là chỉ thị của xứ ủy viên Trần Quốc Hoàn. Còn việc chọn thủ phủ chiến khu nên là Vân Hội hoặc Làng Vần của Tổng Lương Ca. Ý anh Bảng thế nào? Đào Đình Bảng: việc chọn địa điểm lập chiến khu sẽ do anh Loan, anh Bình quyết định. Đội võ trang cách mạng, tôi sẽ giúp các anh tuyển chọn người và cùng anh Minh Đăng tìm cách gom vũ khí. Nếu chọn Làng Vần và gia đình ông Tránh Khánh làm cơ sở chính cho toàn bộ hoạt động của ban lãnh đạo cách mạng, thì có nên không, anh Lợi? Quang Minh nhìn Trần Đình Lợi hỏi. Trần Đình Lợi: tôi nghĩ người dân Lương Ca, người dân Làng Vần và gia đình anh tôi sẽ toàn tâm toàn ý với cách mạng. Quang Minh: tôi cũng đã gặp gỡ ông Tránh Khánh. Tôi cũng nghĩ như vậy, anh Bình ạ. Chúng ta thống nhất chủ trương này nhé. Còn việc biểu dương lực lượng ủng hộ Việt Minh vào ngày 14 tháng 6, anh Phái, anh Bảng chuẩn bị gấp. Những phần việc phát sinh, tôi và anh Trần Tùng trao đổi quyết định. Mai Văn Ti báo cáo xung quanh việc quân Nhật mới vào nhưng đã áp đặt bộ máy quản lý theo kiểu Nhật, đặc biệt có dấu hiệu lợi dụng tổ chức Quốc dân đảng yêu nước của Nguyễn Thái Học để tranh thủ dân chúng. Một số người đã ngộ nhận. Nhiều hào lý, chức dịch Tổng Bách Lẫm đang chân trong chân ngoài, cần khâu nối với cơ sở cách mạng giữa Yên Bái với Yên Bình và Trấn Yên. Riêng thị trấn, chi bộ anh Ti chuẩn bị tình hình. Cuối tháng này ta sẽ cùng bàn với các đồng chí. Cơn mưa rào tháng 5 ập đến, những thân hình nhỏ bé từ một nhà dân đi ra, lẫn vào khoảng tối nhập nhoạng. Đào Đình Bảng và Đào Xuân Phái ngồi rà soát danh sách thành lập đội võ trang. Quang Minh chỉ đạo, trước mắt cần coi trọng chữ tuyên truyền, nên đội viên sẽ được tuyển là những người can đảm, có điều kiện, kể cả chức sắc hào lý, cần lưu ý tay chân mật thám. Vì thế, không thể đưa Lý Tinh vào đội. Danh sách được lập, Đào Xuân Phái chuyển đến Trần Tùng, rồi hai anh em kéo thêm Đào Văn Xúy, chia nhau đi gặp các chánh hào, chánh hội, lý trưởng các làng, huy động hội viên mặt trận Việt Minh hội tham gia cuộc meeting biểu dương lực lượng. Lý trưởng Linh Thông Trần Văn Huệ đắn đo, khi được biết, chánh hội Đặng Bá Lâu chủ trì. Lý Huệ tức tốc họp bàn và giao cho Nguyễn Văn Chất, cựu binh giải ngũ, đội trưởng dõng làng, làm nhiệm vụ bảo vệ. Quang Minh và Trần Tùng đang hội ý thì Hằng, Văn Thư bước vào. Bác Loan có thư của trên đây ạ. Nào, cháu mở ra. Vâng, Hằng mở thư bước lại đưa cho Quang Minh. Gửi anh Quang Minh, từ ngày anh lên, cách mạng tiếp tục phát triển. Thường vụ xứ ủy hoan nghênh, xứ ủy quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng Phú Thọ, Yên Bái, gọi tắt là Phú Yên, chỉ định đồng chí Quang Minh làm bí thư Ban Cán sự. Các đồng chí Bình Phương và Trần Tùng làm ủy viên. Ban cán sự sớm lập đội du kích võ trang và thành lập Ủy ban quân sự cách mạng, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Chúc ban cán sự hoàn thành trọng trách. Ngày 30 tháng 6 năm 1945, thay mặt xứ ủy, Lê Thanh Nghị. Quang Minh đặt tờ giấy xuống bàn, Trần Tùng hào hứng. Tình hình chuyển nhanh, anh Bình Phương lên ta họp ban cán sự ngay chứ anh? Đúng thế, trước mắt lo cho tối ngày kia, danh nghĩa Liên hội Việt Minh các làng tổ chức, chánh hội Đặng Bá Lâu chủ trì sẽ có nội dung công bố việc thành lập đội du kích võ trang. Chúng ta thống nhất lấy tên bà Âu Cơ đặt cho đội, tôi sẽ tạm thời làm đội trưởng, được không anh Bình? Tôi đề nghị đội sẽ họp, quán triệt tinh thần. Bí thư ban cán sự giao nhiệm vụ trước khi ra mắt anh ạ, Trần Tùng nói. Tôi cũng nghĩ thế. Anh Bình Phương lên Ủy ban quân sự họp, mọi việc sẽ triển khai tiếp theo. Còn bây giờ anh cho biết danh sách đội du kích. Trần Tùng: Danh sách này tôi cho là được. Nhiều tên họ tôi biết mặt, hào lý có chức sắc thật, nhưng dân ta cả, ai cũng có lòng yêu nước, ta cố gắng khơi dậy lòng yêu nước của họ. Quang Minh: Tôi sẽ viết thư cho Chánh Tổng Lương Ca, đề nghị ông mở kho thóc Vân Hội, chia cho dân ngay sau đêm meeting. Được thế thì càng tốt, tôi đồng tình. Anh viết thư đi. Trần Bình dục: Ngay chiều hôm đó, cô Văn Thư Hằng đưa thư của Quang Minh đến nhà Đinh Văn Hàm ở Vân Hội. Hàm không chần chừ, đưa lá thư vào túi áo trong rồi ra cổng. Ông Giáo cũng là người từng bị đuổi học ở trường Động Lâm vì tham gia nhóm học sinh đòi tăng lương cho thầy cô giáo nên hiểu cảnh người nghèo. Nhưng nói thế nào để anh vợ hiểu và giải quyết nhanh? Vừa leo đèo Giang, Đinh Văn Hàm vo đầu nghĩ. Minh Loan có gặp cháu không? Chánh Tổng Khánh đặt kính xuống chiếu rồi hỏi. Hôm nào gặp cậu về, anh Loan có thổ lộ với cháu và dặn đừng vội nói với ai. Tối ngày kia, có cuộc meeting lớn ở Gò Chùa Hiền Lương. Anh ấy có báo cháu, cậu Lợi, cậu Trọng ra dự. Chắc là chưa dám mời đến cậu. Thế à? Ờ. Chánh Khánh cầm chén nước chè lên môi rồi lại đặt xuống. Theo anh Giáo thì nên như thế nào? Thóc có hai kho, Vân Hội là kho lớn để dự trữ. Đinh Văn Hàm thấy cậu mợ lan tăn hỏi ý kiến mình, lại theo lời Hằng. Bác Loan dặn, thư đề ngỏ, thầy cứ đọc trước để biết hướng mà thuyết phục ông cậu. Nên đánh liều. Cậu ạ, dân dưới xuôi đói lắm, nằm la liệt bên thị trấn xin ăn, mà cách mạng thì đang tìm cách cứu dân. Theo cháu, cậu ủng hộ cách mạng, góp phần cứu dân cũng là thể hiện lòng mình với anh Loan, người em kết tòng của cậu. Nhưng mà thóc này là của Tổng Lương Ca, chia cho ai? Dân Lương Ca họ phản đối thì sao? Không khéo làm phúc phải tội. Nếu cậu cho phép, cháu sẽ bàn cụ thể với cậu Trọng, cậu Lợi và anh Loan. Chánh Tổng tì vai vào tấm song cửa sổ nhà sàn, trầm ngâm, đôi mắt luống tuổi và khuôn mặt phúc hậu, nhìn lướt đi lướt lại cánh đồng lúa tháng năm xanh rì trước mặt, rồi bất ngờ gọi. Quát ơi, Quát! Dạ, bố gọi con ạ. Ừ, cầm cho bố tờ giấy trắng và cái bút máy trong tủ. Vâng ạ. Đoạn ông Chánh quay sang Đinh Văn Hàm. Lợi và Trọng đều ra thị trấn. Cậu định thế này. Kho thóc Vân Hội có hai nhà đối diện nhau. Cậu cho mở kho thóc lớn vào ngày 15 tháng 6. Cấp thóc cho ai do anh Loan quyết định. Riêng kho nhỏ có khoảng 15 tấn dành cho dân Lương Ca. Chìa khóa kho cậu sẽ đưa cho Lợi. Cháu và Lợi cùng bàn với anh Loan. Cầm lá thư phúc đáp, gửi anh Quang Minh, phái bộ Việt Minh Tổng Bộ. Đinh Văn Hàm cảm ơn ông cậu Chánh Tổng, rồi bước xuống cầu thang. Trần Đình Quát đã nhanh nhẹn châm một bó đóm nứa đưa cho anh. Đường mòn qua ngách núi khó đi, nhưng thật quen thuộc và gắn bó với mỗi người dân Lương Ca. Gò chùa làng Hiền Lương không cao, chân gò là một bãi bằng rộng, nơi đây họp điểm của nhiều đoạn đường nối các làng trong xã. Chánh hội Năng Sa Đặng Bá Lâu, lý trưởng Linh Thông Trần Huệ, lý trưởng làng Hiền Lương Trương Ngọc Lạc, chủ nhiệm hội Việt Minh xã Hiền Lương Chu Sách, lão làng Quế Thụ, sư trụ trì chùa Hiền Lương Trương Thị Lai, đại diện phụ nữ cứu quốc xã Hiền Lương, bếp lan lính khố xanh giải ngũ đều trong ban tổ chức. Cậu cứ đàng hoàng, chững chạc bước lên và nói, có chúng cháu bên cạnh. Đào Đình Bảng động viên chánh hội Đặng Bá Lâu. Sau phần nói về 10 điều ái hữu của Việt Minh, cậu công bố luôn quyết định thành lập đội du kích Âu Cơ. Sau đấy, anh Loan, đội trưởng, sẽ đứng lên ra mắt. Rồi ta kết thúc cậu ạ. Đào Văn Suý tiếp lời. Ừ, Đặng Bá Lâu gật gật. Gật đầu trước hai người cháu mà lòng dạ Đặng Bá Lâu vẫn cứ lâng lâng khó tả. Cậu cháu thật, nhưng Bảng và Suý là người của phái bộ Tổng hội Việt Minh. Còn lâu, chánh hội đấy, nhưng lại chỉ ở cơ sở làng xã. Cuộc meeting tối ấy, danh nghĩa do Hội Việt Minh Liên Tổng Động Lâm và Giới Phiên tổ chức, nhưng thực ra là việc của cách mạng, việc của phái bộ. Hôm trước, Giáo Hàm nói, ta mới lập khu căn cứ mà Quang Minh Trần Tùng là những lãnh đạo do Tổng bộ chỉ định. Đinh Hàm còn bảo, Chánh Tổng Trần Đình Khánh, Chánh hội Đặng Bá Lâu, Lý trưởng Trần Văn Huệ là những nòng cốt trong tổ chức. chức dịch địa phương hay chức dịch Việt Minh cũng đều là người làm cho dân cho nước, thì cớ sao lại không cố mà làm cho tốt. Đã hơn năm nay, từ ngày trò chuyện với Quang Minh ở chùa Linh Thông, rất có thiện cảm với ông ấy, muốn nghe theo, làm theo ông ấy, mà sao có lúc đầu óc mình vẫn cứ lăn tăn. Không rõ ông Chánh Khánh, ông Lý Huệ, cả ông Chánh Tổng bên Bách Lẫm Trần Văn Đỗ có lúc nào băn khoăn như thế không? Cậu đang nghĩ gì thế, cậu Lâu? Đào Đình Bảng đột ngột hỏi, làm ông Chánh Hội giật mình. Chết, nó biết. Không, cậu đang nhẩm tính người các làng liệu có đến đủ hay không? Đặng Bá Lâu nói tránh. Chúng cháu cho giao thông chuyển giấy mời đến các hội hết rồi đấy. Cháu nghĩ lý trưởng các làng sẽ khuyến khích các hội viên đi thôi. Ừ. Ngừng giây lát, Đặng Bá Lâu bất ngờ phát câu hỏi. Thế còn cái vụ trộm thóc kho ông Chánh Khánh ở Vân Hội hôm trước đã bắt được kẻ gian chưa nhỉ? Chuyện ấy, lý trưởng Vân Hội phải lo, cậu ạ. Thôi, ta cứ biết làm thật tốt nhiệm vụ tối nay đã, cậu ạ. Ừ. Đặng Bá Lâu trả lời bâng quơ rồi cầm tờ phát biểu mà Đào Đình Bảng vừa soạn. Nhìn lướt, ông Chánh Hội gật gù. Ừ, chữ cháu mày rõ ràng, nhưng cậu vẫn phải nhẩm trước cho nhớ. Hai cậu cháu cười rồi đi nhanh ra gò chùa. 14 giờ chiều mà dân các làng các xã Hai Tổng đã tề tựu gần kín bãi bằng. Tiếng bước chân rầm rập từ các ngả đường tiến vào, tiếng cười nói râm ran hề hả. Các biểu ngữ với các dòng chữ Hội Việt Minh Tổng Động Lâm, Hội Việt Minh Tổng Giới Phiên, Hội Việt Minh Làng Vân Hội, ủng hộ Hồ Chí Minh, ủng hộ Tổng Bộ Việt Minh, đuổi Pháp, đánh Nhật, cứu quốc, được viết to đậm trên những tờ giấy vở học sinh dán chắp lại, rồi gắn vào tấm biển đan bằng nan tre, tấm to tấm nhỏ, cán cao, cán thấp, cứ nhấp nhô theo dòng người từng địa phương. Đào Văn Xúy đứng ngay cửa vào sân bãi, ngoảnh đầu nói lý trưởng Trần Văn Huệ. Từ nãy đã thấy biển của hội viên Linh Thông, Tiểu Phạm, Nang Sa, Hiền Lương, Hạ Bằng La, Đồng Phú, Đức Quân, Hợp Minh, Minh Phú, Văn Lãng, Văn Tiến, Phúc Lộc, Hòa Quân, Việt Cường. Lý trưởng Huệ, Lương Ca cử một đoàn đại diện bên Tổng Bách Lẫm, cũng có nhiều người sang. Cụ Chánh Khánh ủy nhiệm cho hai ông em là Trần Đình Lợi và Trần Đình Trọng. Đào Văn Xúy, ta làm đúng giờ ông Lý nhé, ngắn gọn thôi, kết thúc trước khi trời tối. Được rồi, đường chật cứng thế này, chú Nhắc Bảng đưa phái bộ đi lối sau. Và nhắc cựu binh Chất và Ma Quang Đạt, ai gây rối lính giọng giữ luôn, đưa về nhà chùa. 4 chiếc loa nhôm buộc trên cột trụ nối dây từ chiếc micro đặt trên mô đất cao giữa bãi bằng bắt đầu xẹt xẹt. Bộ loa là của nhà Chánh Tổng Động Lâm. Việc lớn việc nhỏ trong vùng, ai cần phải thuê. Lần meeting này, Chánh Tổng bảo, cứ lấy, lắp pin vào mà dùng. Ban tổ chức nghĩ ngay cần phải có mấy tiết mục văn nghệ. Thế là sau tiếng xẹt xẹt và alo, alo, một giọng nam cất lên. Cùng nhau đi hồng binh, đồng tâm ta đều bước. Đừng cho quân thù thoát, ta quyết chí hy sinh. Nào anh em nghèo đâu, liều thân cho đời sống. Hay quá, hùng dũng quá. Những tiếng nhận xét tấm tắc, râm ran. Alo, đồng bào vừa nghe bài hát Cùng nhau đi hồng binh, sáng tác của nhạc sĩ Đinh Nhu, từ nhà tù Nghĩa Lộ đấy. Nhạc sĩ vừa hy sinh trong ngày phá căng Nghĩa Lộ dạo tháng trước. Trời ơi, khổ thế. Một ông già chống gậy đứng bên Lê Huy Ấm thốt lên. Lê Huy Ấm đỡ tay an ủi. Muốn giành độc lập phải chấp nhận hy sinh, cụ ạ. À. Tiếc là đất nước mất một nhạc sĩ, dân ta mất một chiến sĩ cộng sản. Alo, xin mời cụ Chánh Hội Nang Sa Đặng Bá Lâu thay mặt ban tổ chức điều hành cuộc meeting. Một chàng sóng vỗ tay nổi lên. Đặng Bá Lâu cúi đầu chào dân làng Tam Tổng. Ông nói về tổ chức Hội Việt Minh lên tỉnh, rồi xin phép công bố việc thành lập đội du kích Âu Cơ. Sau đây, ông Chánh Hội dõng dạc. Xin giới thiệu ông Quang Minh là đại diện phái bộ Tổng bộ Việt Minh kiêm đội trưởng đội du kích Âu Cơ lên ra mắt. Chàng vỗ tay lại nổi gian. Thưa đồng bào, thưa các vị chức sắc, hào lý. Quang Minh dừng lại nhìn khắp lượt. Cả bãi bằng im phăng phắc. Đúng là lòng dân đã hướng về Việt Minh, hướng về cụ Hồ. Giọng Quang Minh trầm ấm, chậm rãi. Cụ Hồ đang ở chiến khu, ngày ngày vẫn dõi theo chúng ta. Hội Việt Minh đang lan rộng khắp cả nước. Đồng bào miền xuôi, miền núi nhất tề theo Việt Minh, theo cụ Hồ làm cách mạng. Trên thế giới, phát xít Đức đã đầu hàng Liên Xô và quân đồng minh. Ở trong nước, thực dân Pháp bị Nhật đảo chính, bây giờ giặc Nhật đang hoang mang, lúng túng. Cụ Hồ đã cho thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội đã đánh thắng nhiều trận. Ở Liên Khu Phú Thọ, Yên Bái, ta đã thành lập đội du kích mang tên Âu Cơ. Thay mặt toàn đội, tôi xin hứa với đồng bào, với các vị hào lý là đội sẽ đánh Pháp đuổi Nhật, cùng với đồng bào võ trang giành chính quyền, đem lại độc lập tự do cho dân ta. Tôi xin hứa, xin hứa. Quang Minh nói to xin hứa rồi vung tay lên cao. Toàn đội du kích Âu Cơ tới hơn 20 người đứng dậy dưới cột loa lớn nhất vung tay hô vang. Xin hứa. Từ phía sau, Chu Sách bước lên bục micro, giọng anh sang sảng, tay vung cao lên. Quyết tâm giành chính quyền. Cả một sân người cùng vung tay dậy tiếng. Quyết tâm, quyết tâm. Giọng ca sĩ lúc này trầm hùng. Cùng nhau đi hồng binh, đồng tâm ta cùng bước. Tiếng hát vang xa, hòa vào những dòng người đi bộ như thúc giục, như hẹn ước. Sau tối dự buổi biểu dương lực lượng của Hội Việt Minh Hai Tổng, Mai Văn Ti tổ chức ngay buổi họp chi bộ. Công bằng mà nói, phong trào bên thị trấn ta chưa sôi động như Ba Tổng, mà ta lại có chi bộ, địa hình ta gọn, điều kiện giao thông, kinh tế thuận. Còn Ba Tổng, địa hình dài, đi lại khó, kinh tế thuần nông. Ta có 4 tầng lớp, công nhân, nông dân, tiểu thương, trí thức. Bên Ba Tổng chỉ có nông dân. Vì sao phong trào ta không mạnh? Pháp đã chạy, Nhật đang hoang mang. Vì sao ta không phát động được quân chúng, không áp đảo được kẻ thù? Mai Văn Tì nói gay gắt, tự đặt câu hỏi mà không trả lời được, tự chất vấn mà không lý giải nổi. Anh ngồi nói mà thấy đầu óc nặng nề, bức xúc. Mình đang đồng cảm. Đồng chí Bí Thư nhận xét rất đúng, nguyên nhân là do chủ quan chứ không phải khách quan đưa lại. Chân rết của tổ chức ta quá mỏng, cơ sở lại chưa vững. Vấn đề làm ngay bây giờ là phát triển cán bộ và tổ chức hành động. Chí Dũng, tôi đồng ý với ý kiến hai anh, nhất là xây dựng cán bộ nòng cốt, bồi dưỡng cho họ về tư tưởng và phương pháp. Bí Thư Tì, có 3 việc Ban Cán sự Đảng liên tỉnh yêu cầu, ta đã bàn thống nhất, tôi phân công thế này. Anh Chí Dũng lo việc giải thoát tù chính trị, giam ở đồn thấp. Anh Minh Đăng lo khống chế quân Nhật và đồng minh. Tôi sẽ xúc lại việc tổ chức các hội. Các đảng viên thị trấn đứng dậy ra về, ai nấy tâm tư, tâm trạng và tự thúc đẩy mình hành động theo nhiệm vụ. Sau khi đón khách, trả khách, Chí Dũng đến gặp thầy giáo Đức. Đức đi vắng. Anh lại đến nhà nữ sinh Hòa. Chú Chí Dũng. Hòa, nhóm cháu đã gặp lại được nhau chưa? Chưa chú ạ, từ khi cả nhóm bị buộc thôi học, thầy Đức lại bị đình chỉ lên lớp, phải đi xa xứ. Chúng cháu mỗi đứa một nơi, ngày đầu Bình và Phương vẫn hay đến nhau. Phải tổ chức lại cháu ạ, bọn Pháp đi rồi. Những người theo Pháp, ai nằm im, ai theo Nhật, ta phải nắm rõ. Cháu tìm Thanh, 4 giờ chiều gặp chú ở quán nước phố Cao Su. Chí Dũng dặn. Vào sân căng, à phích đi chú, hôm nay có đá bóng đấy, Hòa nói. Cũng được, hàng ghế E, hai cháu đến trước. Bọn Nhật không thích bóng đá, chính quyền Dinh cũng chưa đủ mạnh, nên sân Ả Phích lèo tèo khách. Ngoài vườn hoa nhà kèn, lá cây phủ đầy ghế ngồi. Chí Dũng vào đây, đi dọc hàng ghế E. Kia, Hòa và Thanh đã đợi. Nhưng sau hai cô gái, lại mấy lính bảo an của Nhật đang tán gẫu. Chí Dũng lặng lẽ, đi ngang qua mặt. Thanh kêu, chú ngồi đâu? Chí Dũng bước ra 5 mét. Đây, hai đứa lại đây. Hiểu ý, Hòa và Thanh chạy lại. Việc quan trọng thế này, tổ chức giao cho hai cháu là có mấy tù chính trị trốn căng nghĩa lộ, bị bắt lại, giờ đang tạm giam ở đồn thấp. Pháp đã bàn giao cho Nhật. Chỉ thị của tổ chức là phải giải thoát bằng được. Nếu chậm, chúng sẽ đưa về Hỏa Lò. Thanh và Hòa đăm chiêu. Thanh, đồn thấp, quân bảo an Nhật canh giữ, chúng cháu lại chưa làm quen được ai. Chí Dũng, người của Hòa đâu rồi? Hòa, phó quản cơ ở đồn cao, sau đảo chính, tỉnh trường đều lên nhà xứ làm quản gia binh. Dũng nhìn Thanh, có biết Giang Pai Giang giờ ở đâu không? Giang chạy về Hà Nội, không có tin gì chú ạ. Ừ, có thể Giang là người tốt, bị chính quyền Pháp bắt lính, nhưng người Nhật lại coi là kẻ thù. Thôi, việc lớn làm ngay. Chú chờ tin. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cánh cung đỏ của tác giả Hà Lâm Kỳ mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.